không dành vật chất để thỏa mãn thân, không dành những cái ý nghĩ phải quấy để cãi lộn nhau. Thì như vậy chúng ta xả bỏ tất cả những cái mầm tranh đấu của xã hội, của nhân loại. Bây giờ được cái tâm thênh thang sáng suốt. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị có sẵn cái tâm thênh thang sáng suốt được không? Có người nào không có không? Đó là một cái tuổi nhất có mà chịu nghèo, chịu khổ, chịu ngu si. Cho nên được kinh Pháp Hoa Phật dẫn bao nhiêu cái thí dụ. Nào thí dụ ông trưởng giả, con ông trưởng giả bỏ cha mẹ đi. Nào thí dụ chàng cùng tử có hột trâu trong chéo áo mà không biết kinh dân cứ đi ăn mài. Đó là để nói rằng nơi mình có cái chân thật mà mình không chịu nhìn, chịu sống, mà cứ chạy theo hai cái giả, giả của thân, giả của cái tâm sanh diệt, lấy cái đó làm mình, thì trách gì không đi trong luân hồi sinh tử. Chứ giờ thử hỏi, khi quý vị ngồi thiền, ngồi chừng 5 phút, 3 phút, không có niệm nào hết, lúc đó quý vị biết không? Đừng ngủ gục thì lúc đó biết, phải không? Biết rõ, không có niệm, vì dễ niệm cái mình thấy liền. Thì như vậy cái gì biết không niệm? Nếu cái niệm là cái bị mình biết thì nó đâu có thiệt mình, phải không? Cái khởi nghĩ mình biết vừa có giới niệm dọc buông nó, thì như vậy nó là cái bị mình thấy, bị mình biết. Thì nó đã là bị mình thấy mình biết thì nó đâu phải là mình. Như vậy thì chúng ta lâu nay mê lầm cứ bám vào cái bị biết đó làm mình, rồi nó dẫn tạo nghiệp, rồi đi trầm luân khổ hải. Như vậy chúng ta tu là phải trở về cái thực sẵn của chính mình. Ngồi thiền là một bằng chứng chúng ta dễ thấy nhất. Khi niệm dấy lên, biết có, niệm lặng đi, biết không niệm. Thì cái gì thường trực biết có niệm, biết không niệm? Nếu cái niệm khởi lên là mình á, thì khi không niệm không có biết gì hết, lúc đó như cây gỗ. Nhưng mà không niệm mình biết không niệm thì làm gì lại không có mình. Như vậy tôi muốn nói hết để cho quý vị nghe, để hiểu được cái chỗ thực mà mình đang sống, đang tìm kiếm. Nói tìm kiếm là một lối nói, chứ đang sống và đang hiện tại, hiện tiền chứ không có vắng. Mà chúng ta cứ chạy theo cái niệm lăn xăng, rồi chạy ngược chạy xuôi đủ thứ hết, cho đến đau đầu đau cổ vì cái niệm đó mà quên mất cái chân thật của mình. Cho nên vừa giới niệm là quên mất cái chân. Rồi nếu niệm lặng thì cái chân hiển tiền, chứ khỏi tìm khỏi kiếm ở đâu hết. Quý vị nhớ bài phô chuông buổi khuya không? Nhớ cái câu gì? Nếu còn tìm là không có biết, thấy không? Nhắc như vậy đó, khi ta đánh chuông ta nhắc tới nhắc lui, mà mình cũng có thường quá à. Nghe thì nghe mà không có chú ý. Như vậy thì cái chỗ chân thật của mình đó là cái sẵn, còn cái giấy động đó là cái sinh diệt. Mà tại sao mình nó bám vào cái sinh diệt là mình, mà bám vào cái đó là mình thì cái thật của mình bỏ quên mất. Có cái thật mà bỏ quên thì gọi là gì? Là mê. Mê lầm ở thân, mê lầm ở tâm. Từ hai cái mê lầm đó mà chúng ta phải luân hồi muôn kiếp. Thì ngày nay chúng ta tu là phải thức tỉnh để ra khỏi những cái mê lầm đó, chứ không phải tu rồi cứ ngồi ì đó chờ tới chết được đầu tròn áo vuông là tôi tu rồi đó. Nhưng mà như vậy thì một đời tu chỉ là vô nghĩa thôi, không có giá trị gì. Mà chúng ta phải tỉnh, phải giác. Bây giờ tôi hỏi, giả sử người nào thấy thân này là không thiệt, thì có ai chê anh này xấu hay chị này xấu, có giận không? Không có gì giận. Còn nếu khen anh này tốt, đẹp đẽ, chị kia tốt, đẹp đẽ, có mừng không? Thì chê nó xấu thì chỉ nói phải rồi, nó làm đại gia có gì đâu, không xấu tốt, phải không? Mà khen nó cũng vậy thôi, đó là cái đồ tạm bợ. Ai dồi cho đẹp mấy, rồi tới ngày nhắm mắt cũng là một đống, một thây thúi thôi, phải không? Có hơn kém gì nhau đâu, chỉ cái dáng bên ngoài sơ sài chút ít vậy đó. Mà chúng ta mắc kẹt ở trong cái chung quanh cái tạm bợ đó, rồi khen chê, rồi buồn khổ với nhau. Như vậy thì một khi mê thì mọi cái khác, mê về thân thì mọi cái quanh thân chúng ta đều mê hết. Còn nếu mê về tâm thì mọi cái nhận định thế nào đó cũng là mê hết. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thấy tường tận ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta là cái người tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật là tu theo con đường giác ngộ, chứ không phải gì khác. Phật là giác, mà chúng ta tu theo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Mà thực tình ngày nay tăng ni phải giác ngộ là cái gì không biết, chưa từng giác ngộ. Mà Phật nói hàng ngày hàng đêm mà nhắc tới nhắc lui, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, đổi những thiết khổ ách, thì đó thấy năm quẩn không thiệt. Năm quẩn có kẻ sắc quẩn là thân, thọ tưởng hình thức là tâm. Thấy năm cái đó không thiệt thì khổ ách nào cũng qua hết, không có gì mà làm trở ngại mình. Như vậy tụng kinh thì lào lào, mà động tới thì chửi lộn, động tới thì muốn đập nhau. Thì quý vị mới thấy cái tu của mình thực là một trò hề, nó không có gì thực hết. Tại sao chúng ta không thấy tường tận cái lẽ thực của Phật dạy? Đó là cái điều mà tôi thấy tất cả chúng ta đã tu theo Phật thì phải có một cái nhận định chân chính, thấu đáo, đúng như thật, chứ không nên có cái nhìn hời hợt rồi tự phiền lụy uổng một đời tu. Đừng nói cái gì là xa lạ. Mỗi khi quý vị đắp cái y lên vai thì quý vị có đọc bài kệ sao? Cái câu đầu là thiện tai giải thoát phục, lành thai mình mặc được cái áo giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải có trí tuệ. Mà đắp lên là đắp cái áo giải thoát, mà cởi áo giải thoát là muốn nên lộn nhau. Thì giải chỗ nào, đi tới đâu? Bởi vậy nên chúng ta rất là đáng buồn. Dù rằng cái thời này gọi là thời mạt pháp, nhưng chúng ta đừng vinh cái cớ đó để là thả trôi. Tuy đời mạt pháp mà chúng ta ráng tỉnh, ráng giác thì chúng ta cũng vẫn giải thoát được sinh tử. Chứ đâu phải đợi tới cái thời Phật mình mới giải thoát sinh tử được. Bởi vì nếu là cái thời chánh pháp như thời Phật mà có nhiều ông tỳ kheo cũng cởi y trả cho Phật hoàn tục để. Như vậy thì cái quan trọng của người tu là phải giác ngộ, là phải giải thoát. Như vậy cái giáo lý của Phật nó cao siêu ở chỗ đó, chứ không phải nó cao siêu ở địa vị này, bậc thánh nọ gì hết á. mà chính ở cái chỗ từ mê chúng ta chuyển thành giác, mà từ giác rồi chúng ta giải thoát sanh tử. Không còn một niệm sống trong cái tỉnh giác thì chúng ta không bị nghiệp dẫn, mà không nghiệp dẫn thì nhất định giải thoát sanh tử. Như vậy thì quý vị mới thấy tu thiền để làm gì, là cốt nhớ rõ những cái ý niệm mà lâu nay cho là tâm thiệt của mình đó, nó là vọng tưởng, là hư dối đó. Khi như vậy quý vị giác hay mê, biết nó là vọng tưởng, biết là hư dối thì đó là giác. Cho nên lục tổ mới nói niệm khởi thì liền giác, nó niệm tới mình biết nó là giả dối, là không thật, thì đó là mình giác. Còn lâu nay mình nghĩ cái cho là nghĩ hay, nghĩ đúng, rồi theo nó, hết nghĩ này tới nghĩ kia, chồng chọc, không có dừng. Giờ biết rõ những niệm đó là bóng dáng, tạm bợ, không có thiệt, nó là hư dối. Cứ nhớ, nhớ như vậy, biết như vậy luôn, đó là chúng ta đương tỉnh, đương giác. Cho nên, lục tổ ngài mới nói, một niệm khởi là một chúng sinh, còn nếu mà mình giác biết nó hư dối thì đó là Phật. Ở bên mê cho nên chạy theo niệm, bên giác thì tức là buông xả niệm. Thì cái mê cái giác nó ở cạnh bên. Chúng ta tu là để hằng giác, đi đứng nằm ngồi thấy biết rõ những cái niệm dấy lên mà mình không theo, đó là mình giác. Như vậy thì cái giác không phải là cái chuyện trên trời trên mây, mà làm cái thực tế ở nơi con người của mình. Đó là để nói cho tường tận, cho tăng ni hiểu thấu cái lẽ thật của nó. Chứ đừng nên tưởng tượng, cứ ngồi tưởng rằng mình năm nay tu được 10 tuổi, 10 tuổi hạ, năm nay lớn rồi đó, làm gì rồi đó. Thì như vậy thì cái hình tướng chứ không phải là cái thực. Thực chất là phải mình tu, chứ không phải là cái tuổi nhiều mà không tu. Luật của Phật thì bắt người tuổi hạ nhiều thì kính, đó là theo luật hình tướng. Chứ thực tâm là chúng ta có tu thì chúng ta mới tỉnh giác. Tỉnh giác thì chúng ta mới xứng đáng là một người tu hạnh giải thoát sanh tử. Chứ còn không chịu giác mà muốn cầu giải thoát sanh tử là chuyện mơ hồ, không có lẽ thực. Đó tôi nói cho toàn thể hiểu. Như vậy thì nhìn lại Đức Lục Tổ đã bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Còn Ngài Tổ Tăng Sáng thì Ngài tính tâm minh. Đến kết thúc bài tính tâm minh của Ngài thì nó tính tâm bất nhị. Bất nhị tính tâm, tinh tâm thực của mình á thì nó không có hai, mà còn thấy có hai là chưa tập tinh tâm mình. Chứ vậy thì buông hết tất cả niệm, cái biết hiện tiền không mất, thì đó là trở về cái tâm thật của mình. Cho nên Tổ Huệ Khả mới nói không có dính kẹt hết tất cả cái ngoài, không dính mắc cái gì hết. Thì Tổ Đạt Ma bảo phải chừng rơi vào không, thì Ngài cãi rõ ràng thường biết mà không sao được, thì Tổ mới ấn chứng. Như vậy thì trên đường tu chúng ta thấy rõ như ban ngày, không có gì gọi là khuất lấp hết. Vậy mà có một số người tu không chịu thấy, không chịu biết. Do đó mà tôi có cái nhìn cởi mở hơn thì tôi mới thấy rõ rằng tại sao chúng ta phải tu tịnh độ. Tịnh độ được cái gì? Thì rõ ràng trong tu tịnh độ mà niệm Phật á, chúng ta niệm được luôn luôn nhớ niệm Phật. Khi nhắm mắt, trước khi nhắm mắt cũng vẫn niệm Phật, ôm cái niệm Phật ra đi thì sao?